Chương 11 Thầy trò. Điều 51. Thầy giáo phải gánh vác trách nhiệm thiêng liêng trong việc đào tạo cho gia đình, quốc gia và xã hội những mẫu người hoàn thiện về tri thức, nhân cách và phẩm chất uống nước nhớ nguồn ở học trò. Điều 52. Thầy giáo phải truyền trao cho thế hệ trẻ những tinh hoa văn hóa, đạo đức của Phật giáo, của dân tộc và của loài người, khơi dậy những phẩm chất cao quý và khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ để góp phần làm giàu mạnh đất nước và an lạc xã hội. Điều 53. Thầy giáo phải kích thích tính ham hiểu biết, học hỏi, nghiên cứu của học trò, dạy học trò bằng tất cả bầu nhiệt huyết, tận tâm, kiên nhẫn và không giấu giếm bất cứ kiến thức gì mình có được. Điều 54. Thầy giáo phải là người chói sáng về gương hạnh đạo đức, là người mẫu mực của học trò về những gì mình đã học, đã biết và đã dạy, không ngừng rèn luyện tri thức và phẩm cách đạo đức của mình. Điều 55. Học trò phải lễ độ, kính trọng và biết ơn dạy dỗ của thầy giáo. Học trò phải học hành chăm chỉ, cần cù với tinh thần khoa học, khách quan để khám phá và đi vào thế giới vô tận của tri thức và nhân cách. Điều 56. Học trò phải học tập không mệt mỏi để trở về cội nguồn dân tộc, dòng giống tổ tiên và đạo Phật và sống sao cho xứng đáng với các cội nguồn đó. Điều 57. Học trò phải học tập nhằm tu dưỡng bản thân, đền ơn giáo dưỡng của thầy và báo đáp công ơn sanh thành nuôi nấng của cha mẹ và góp phần làm giàu mạnh gia đình, đất nước và xã hội. Chương 12 Bạn bè. Điều 58. Bạn bè đến với nhau bằng sự tìm hiểu, cảm thông, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, lớn mạnh và cảm nhận phúc lạc trong cuộc sống. Điều 59. Người Phật tử nên đến người bạn tốt để học hỏi, đến người bạn xấu để chuyển hóa, tìm người trí đức để giao du, tìm người thua kém để giúp đỡ. Điều 60. Bạn bè phải thành tín, không tính chuyện hơn thua, xây dựng và hoàn thiện nhân cách, đạo đức và trí huệ cho nhau, thủy chung nhau trong chí hướng và lý tưởng. Điều 61. Người Phật tử nên can gián ngăn chặn khi bạn làm điều xấu, sẵn lòng tùy hỷ khi bạn làm điều hay, quan tâm giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, rộng lượng tha thứ khi bạn vấp phải sai lầm. Chương 13 Chủ thợ. Điều 62 Chủ phải tôn trọng sức lao động, chất xám, nhân cách đạo đức của thợ, giao việc cho thợ phù hợp với khả năng và sở trường. Điều 63 Chủ phải trả tiền lương, chế độ thù lao và nghỉ ngơi hợp lý, không được cưỡng bức, bắt chẹt, bóc lột sức lao động của thợ. Điều 64 Chủ phải thương yêu, săn sóc và chữa trị khi thợ mắc bệnh, chia sẻ thức ăn, tặng quà vật vào những dịp cần thiết. Điều 65 Thợ phải nhiệt thành, say mê công việc, làm việc bằng tất cả sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề của mình. Điều 66 Thợ phải thể hiện nhân cách phẩm chất đạo đức của mình, làm tốt hợp đồng, biết ơn và hài lòng với những gì chủ tặng cho, làm việc với tâm nguyện, đem lại lợi nhuận và danh tiếng cho chủ như cho chính mình. Chương 14 Làng xóm, quê hương. Điều 67 Người Phật tử nên thương yêu, nhường nhịn, đùm bọc lẫn nhau, đối xử nhau bằng tấm lòng nhân hậu, sống vì lợi ích và an lạc cho mọi người. Điều 68 Người Phật tử nên xem láng giềng như họ hàng, xem mọi người như người thân, lấy trí nhân thay hung bạo, đem đạo nghĩa thắng hung tàn. Điều 69 Người Phật tử mang ơn ai thì nhớ trả, làm ơn ai thì không để lòng, thương người như thể thương thân, giúp người như tự giúp. Người Phật tử nên quan niệm rằng tất cả là quyến thuộc, do đó sống đoàn kết hòa hợp như một đại gia đình. Điều 70 Người Phật tử nên xem quê hương là cội nguồn sự sống, là nơi chôn nhau cắt rốn và trưởng dưỡng của mỗi người. Người Phật tử thành kính biết ơn, trả ơn và trung thành với quê hương, dân tộc. Điều 71 Người Phật tử dù ở nơi đâu cũng phải nhớ đến quê hương, hướng về quê hương, sống, làm việc vì lợi ích, vì sự trưởng thành, vì sự lớn mạnh của quê hương. Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc, làm lớn mạnh tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc, xóa bỏ óc bảo thủ, định kiến, nô lệ văn hóa, bất khuất trước các thế lực đồng hóa xâm lăng, thể hiện tính dân tộc ở mọi nơi, ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Chương 15. Giao tế. Điều 72. Khi ứng xử và giao tế với đời, người Phật tử nên quan niệm ba ngôi báu là tối thượng, năm điều đạo đức là phương châm của một đời sống an lạc, từ bi hỷ xả là chỉ nam soi đường, nhiệt thành kiên trì và hỗ trợ mọi người là nếp sống thực tế. Điều 73. Người Phật tử đổi oán thù thành bè bạn, chuyển ganh ghét thành thương yêu, nhẫn nhịn hòa thuận, bình đẳng không kỳ thị, phân biệt khoan dung và độ lượng. Điều 74. Người Phật tử luôn sống trong tôn trọng, hiểu biết, cảm thông những nét sai biệt của người khác, sẵn lòng hợp tác, giúp đỡ và tùy hỷ làm tốt của mọi người. Điều 75. Người Phật tử nên đề cao đức tính, bi, trí, dũng và nhân nghĩa. Phải sống tinh thần vô úy, bất khuất trước mọi thế lực gian ác, sống trung thành và hy sinh cho chân lý, cho sự an lạc, giải thoát của bản thân và tha nhân. Điều 76. Người Phật tử nên gần gũi người kém hơn để giúp đỡ, gần gũi kẻ xấu để chuyển hóa, từ bỏ điều xấu, phát triển điều tốt, thương yêu bổ sung nhau, dìu dắt nhau trên đường đạo và đường đời. Điều 77. Người Phật tử khi gặp quý thầy, quý sư cô và các đạo hữu nên chắp tay trước ngực xá chào để cho nét đẹp văn hóa tỉnh thất này được phổ biến và tỏa sáng. Điều 78. Người Phật tử không nên kêu quý thầy bằng anh, chú hay bác, nên kêu quý sư cô bằng chị hay dì. Tự xưng mình bằng con đối với quý thầy cô bằng tuổi mình trở lên, tự xưng bằng pháp danh đối với quý thầy cô nhỏ tuổi hơn mình. Nói năng từ tốn và lễ độ. Chương 16. Tang chế. Điều 79. Người Phật tử khi lâm trọng bệnh và sắp sửa mệnh chung nên chánh niệm, tỉnh giác, hướng về ba ngôi báu, giữ tinh thần thản nhiên, không lo sợ cái chết, xả bỏ tất cả ý niệm về bản ngã, sở hữu tài sản để có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Điều 80. Khi người thân quyến gần mạng chung, người Phật tử nên thành kính hướng về ba ngôi báu, mời quý thầy cô tụng kinh trợ niệm và tiếp dẫn để người bệnh khi mãn phần được sanh về cảnh giới chư Phật hay cảnh giới tốt. Nếu nhà quá xa chùa, không tiện thỉnh mời quý thầy cô, người Phật tử nên mở băng tụng kinh và nhắc nhở người thân của mình về nguyên lý vô thường, vô ngã, để người sắp mạng chung có thể ra đi dễ dàng. Điều 81. Ngay lúc tắt thở và trong suốt thời gian tang lễ, con cháu, vợ, chồng và thân quyến không nên khóc lóc kể lể để không làm động tâm người vãng sanh. Trái lại nên thành tâm bình tĩnh, đồng niệm Phật thật rõ ràng để trợ tiếng người ra đi. Điều 82. Gia đình người quá cố nên thay mặt người quá cố làm các việc phước báu, bố thí, cúng dường, từ thiện xã hội để hồi hướng công đức cho người mạng chung. Điều 83. Tang lễ nên tổ chức theo tinh thần Phật giáo, không phô trương hay chú trọng hình thức đãi cúng mạng tế thần, không cúng tam sơn hay còn gọi là tam sinh, đốt giấy vàng mã, mở cửa mã. Chỉ nên cúng đồ chay, tụng kinh, quán tưởng để duy trì thuần phong mỹ tục của đạo Phật. Điều 84. Lễ nhạc thì tùy nghi nhưng nên đơn giản, tốt nhất là bãi miễn. Đặc biệt, trong lúc quý thầy cô tụng kinh, không nên trỏ nhạc và ngưng tất cả việc đãi đằng để tạo trang nghiêm cho khóa lễ. Điều 85. Sau khi tống tán, người Phật tử nên tiếp tục cúng bảy tuần thức và dỗ hàng năm để tưởng nhớ. Các lễ cúng nên tổ chức tại chùa. Chương 17. Tu trì. Điều 86. Người Phật tử nên siêng năng đọc tụng và thực hành lời Phật dạy vào cuộc sống thường nhật, biến giáo pháp thành sự sống của bản thân và tha nhân. Điều 87. Người Phật tử nên khắc phục khó khăn, nhẫn nại, kiên trì thực hành và trung thành với chân lý của Đức Phật, không kích bác, phỉ báng người theo pháp môn khác. Điều 88. Người Phật tử nên đến chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp ít nhất một lần trong tuần. Nên tham dự đầy đủ các buổi sám hối, lễ tưởng niệm Phật, Bồ Tát, A-la-hán và Thánh Tăng. Và nên ăn chay ít nhất một ngày trong tháng. Điều 89. Người Phật tử muốn tu trì miên mật thì nên đi chùa tụng kinh, ngồi thiền mỗi ngày, tu tập 8 điều đạo đức, bát quan trai giới, vâng giữ 10 điều lành, thọ lãnh đạo đức Bồ Tát giới, tu hành xuất gia. Điều 90. Khi dự các khóa lễ, người Phật tử nên mặc áo tràng, tâm nên chí thành, tỉnh thức, không loạn niệm, tạp tưởng, để khóa lễ thực sự có ý nghĩa, lợi ích, đem lại phước báu an lạc thân tâm. Chương 18. 10 điều tâm niệm. Điều 91. Người Phật tử luôn quan niệm rằng mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này luôn vận động, chuyển biến, đổi thay, không có thực thể, không có bản ngã và thường dẫn đến sự không thỏa mãn. Quán chiếu như vậy để từ bỏ thái độ chấp ngã và ngã sở hữu. Điều 92. Người Phật tử luôn quan niệm rằng không có một đấng sáng tạo nào tạo dựng nên thế giới, con người và vạn vật. Thế giới được hình thành bằng nguyên lý duyên khởi, tương thuộc, không có khởi thủy, không có chấm dứt. Điều 93. Người Phật tử luôn quan niệm rằng sự thiên sai vạn biệt trong vũ trụ là do các hành vi có chủ ý, nghiệp của từng cá nhân. Chúng sanh là chủ nhân của đau khổ và hạnh phúc, không ai có thể ban phước giáng họa ngoài hành vi thiện hay ác của chính chúng ta. Điều 94. Người Phật tử luôn quan niệm rằng thế giới hiện tượng này thường có mặt của đau khổ và an vui. Người Phật tử nên có ý thức chấm dứt đau khổ, hướng đến an lạc. Nguyên nhân của các đau khổ này là các tâm lý xấu xa như khát ái, tham, sân, si, vân vân. Sự chấm dứt toàn bộ đau khổ và nguyên nhân của nó là niết bàn, niềm an lạc tuyệt đối. Con đường dẫn đến sự an lạc của niết bàn này là con đường trung đạo gồm 8 yếu tố, đó là quan niệm chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, hành vi chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân chánh, tỉnh thức chân chánh và thiền định chân chánh. Điều 95. Người Phật tử luôn quan niệm rằng con đường trung đạo là con đường xa lìa sự tham đắm dục lạc và khổ hạnh ép sát và các cực đoan cũng như nhị biên. Đây là con đường duy nhất hướng đến giải thoát niết bàn. Điều 96. Người Phật tử có ý thức rõ ràng rằng con đường tu học trải qua nhiều gian nan và thử thách, do đó không hoài vọng về tương lai cũng như không truy ức về quá khứ. Trái lại, an trụ thân tâm vào từng phút giây tỉnh thức và chánh niệm của hiện tại. Điều 97. Người Phật tử nên ý thức rõ ràng rằng sự sống của con người tồn tại trong khoảnh khắc của thời gian, do đó cố gắng tu tập và gột bỏ các bận nhơ của tâm ngay bây giờ và tại mọi nơi, chứ không đợi đến lúc tuổi già mới tu tập. Điều 98. Người Phật tử nên duy trì chánh niệm, tỉnh thức trong từng hành vi và cử chỉ, không để cho các tâm niệm, tham sân si và các tâm lý bất thiện khống chế và ngự trị thân tâm mình. Điều 99. Người Phật tử nên ý thức và dang rộng đôi tay giúp đỡ mọi người với tinh thần vô ngã và vị tha, hãy mạnh dạn nói với nhau thay vì nói về nhau, để tháo gỡ mọi hiểu lầm, rút ngắn khoảng cách phân chia, tìm đến sự hiểu biết, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Hãy từ bỏ thái độ tiếc rẻ, hãy đối diện với thực tại, nhận chân và vượt qua mọi trở ngại. hãy dụng tâm vào việc tu học để không phải hối hận về sau. Điều 100. Người Phật tử nên xem bệnh khổ như thuốc trị tham dục, xem khó khăn và hoạn nạn như lò luyện ý chí, xem nghịch duyên như là nguồn thử lửa, xem ma quân như bạn đạo, xem kẻ ác độc và người chống đối như thiện tri thức, xem sự xả bỏ như vinh hoa, xem trí tuệ và đạo đức là tài sản quý nhất và xem đạo Phật là con đường giải thoát cứu cánh.